Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 26 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể kết thúc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại con đường ơn gọi từ lính Lê Dương đến thiên chức linh mục của thầy phó tế Pierre-Antoine Alaimo, 44 tuổi. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sau 3 tuần làm việc khẩn trương, Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 25 tháng 10 tại đền thờ Thánh Phêrô. Có 314 vị đồng tế với Đức Thánh Cha cùng các nghị phụ và các linh mục, dự thính viên và cộng tác viên. Trong số này có 71 hồng y, 7 vị thượng phụ, 4 vị tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và 174 giám mục, trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu. Có nhiều người khác tham dự thánh lễ qua các màn hình lớn đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Tutte tre letture di questa domenica ci presentano la compassione di Dio.
Tất cả ba bài đọc của Chủ nhật này đều trình bày cho chúng ta lòng cảm thương của Thiên Chúa, tình phụ tử của Chúa được biểu lộ chung kết trong Đức Giêsu. Ngôn sứ Jeremiah giết thảm họa của đất nước, loan báo Chúa đã cứu dân Ngài, phần còn lại của dân Israel. Đoạn thư gửi tín hữu Do Thái cũng trình bày cho chúng ta lòng cảm thương của Chúa Giêsu. Chúa mặc lấy những yếu đuối của chúng ta để cảm thương những người ở trong sự u mê lầm lạc. Đức Thánh Cha diễn giải nhiều về bài tin mừng kể lại Chúa Giêsu chữa lành người mù Bartimeo và nói: Có một chi tiết đặc biệt hay, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ của Ngài đi gọi Bartimeo. Các môn đệ nói với người mù bằng hai kiểu nói mà Chúa Giêsu sử dụng trong phần còn lại của bài tin mừng. Trước hết, các môn đệ nói với người mù: Hãy can đảm lên. Một từ có nghĩa đen là hãy tin tưởng, hãy phấn khởi. Thực vậy, chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mới mang lại cho con người sức mạnh để đương đầu với những tình cảnh trầm trọng nhất. Thành ngữ thứ hai là hãy đứng lên, giống như Chúa Giêsu nói với bao nhiêu bệnh nhân cầm tay họ và chữa lành họ. Các môn đệ của Ngài không làm gì khác hơn là lặp lại những lời khích lệ và có sức giải thoát của Chúa Giêsu, dẫn người mù đến thẳng với Chúa mà không giảng giải gì. Cả các môn đệ Chúa Giêsu ngày nay cũng được kêu gọi làm như vậy, nhất là ngày nay, nghĩa là đặt con người tiếp xúc với lòng thương xót cảm thương cứu độ. Khi tiếng kêu của nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn, như nơi ông Bartimeo, không có câu trả lời nào khác ngoài những lời nói của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận lầm của mình và nhất là noi theo tâm hồn của Chúa. Những tình trạng lầm than và xung đột đối với Thiên Chúa là những dịp thực hành lòng thương xót. Ngày nay là thời kỳ của lòng thương xót. Nhưng có một số cám dỗ đối với những người theo Chúa Giêsu. Tin mừng làm nổi bật ít nhất là hai cám dỗ. Không có môn đệ nào dừng lại như Chúa Giêsu đã làm. Họ tiếp tục tiến bước, tiến hành như thể không có gì xảy ra. Nếu ông Bartimeo là người mù, thì họ là những người điếc. Vấn đề của ông không phải là vấn đề của họ. tình trạng này cũng có thể là nguy cơ của chúng ta. Đứng trước những vấn đề liên lụy, tốt hơn nên tiếp tục tiến bước, không để cho mình bị phiền toái. Cách thức ấy giống như các môn đệ, chúng ta ở với Chúa Giêsu nhưng không suy nghĩ như Chúa. Ta ở trong nhóm của Ngài, nhưng nếu ta không cởi mở tâm hồn thì sẽ mất đi lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn và lòng nhiệt thành, và có nguy cơ trở thành những người quen thuộc với ân thánh. Chúng ta có thể nói về Chúa, làm việc với Chúa, nhưng sống xa tâm hồn của Chúa, một tâm hồn hướng về người bị thương. Đó là một cám dỗ, một thứ linh đạo ảo ảnh. Chúng ta có thể tiến qua sa mạc của nhân loại mà không thấy điều thực sự hiện hữu, nhưng chỉ thấy điều chúng ta muốn thấy. Chúng ta có khả năng kiến tạo những quan niệm về thế giới, nhưng chúng ta không chấp nhận điều mà Chúa đặt trước mắt chúng ta. Một niềm tin không biết ăn rễ trong đời sống của dân chúng thì nó khô cằn, và thay vì là một ốc đảo xanh tươi thì lại tạo thêm những sa mạc khác. Đức Thánh Cha nói tiếp.
C'è una seconda tentazione, quella di cadere in una fede da tabella.
Có một cám dỗ thứ hai, đó là rơi vào một đức tin đã hoạch định. Chúng ta có thể tiến bước với dân Chúa, nhưng chúng ta đã có lịch trình tiến hành, quy định trước tất cả. Chúng ta biết đi đâu và cần bao nhiêu thời gian. Tất cả đều phải tôn trọng nhịp độ của chúng ta, và mọi điều bất tiện đều làm phiền chúng ta. Chúng ta có nguy cơ trở thành những người trong tin mừng, mất kiên nhẫn và khiển trách ông Bartimeo. Trước đó họ đã khiển trách các trẻ em, nay họ trách cứ người hành khất mù. Ai gây phiền toái hoặc là không thích hợp thì bị loại bỏ. Trái lại, Chúa Giêsu muốn bao gồm nhất là những người bị gạt ra ngoài lề và kêu lên Ngài. Những người như Bartimeo có đức tin vì biết mình cần ơn cứu độ là cách thức tốt nhất để gặp Chúa Kitô. Và sau cùng, Bartimeo lên đường theo Chúa. Không những ông ta phục hồi được thị giác, nhưng còn hiệp với cộng đoàn những người đồng hành với Chúa Giêsu nữa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em tham dự Thượng Hội đồng thân mến, chúng ta đồng hành với nhau. Tôi cảm ơn anh chị em về con đường chúng ta đã đi chung với cái nhìn hướng về Chúa và anh chị em mình trong sự tìm kiếm những con đường mà tin mừng chỉ cho thời đại chúng ta ngày nay. Để loan báo mầu nhiệm tình yêu gia đình, chúng ta hãy tiếp tục con đường mà Chúa muốn. Chúng ta hãy xin Chúa một cái nhìn được chữa lành và cứu độ, biết loan truyền ánh sáng vì nhắc nhớ vẻ huy hoàng đã soi chiếu, không bị lu mờ vì sự bi quan và tội lỗi. Chúng ta hãy tìm kiếm và thấy vinh quang của Thiên Chúa chứa tỏa trong con người đang sống. Kính thưa quý vị thính giả, trong phiên họp khoáng đại thứ 18 và là phiên cuối cùng chiều thứ Bảy 24 tháng 10 vừa qua, các nghị thụ Thượng Hội đồng Giám mục đã bỏ phiếu về bản tường trình chung kết gồm 94 đoạn, toàn bộ đã được thông qua với đa số 2/3, tức là tối thiểu là 177 phiếu trên số 265 nghị phụ hiện diện. Đây là văn kiện được các nghị phụ đệ lên Đức Thánh Cha và Ngài đã cho phép công bố. Phúc trình mô tả gia đình là ánh sáng trong bóng đen của thế giới. Thực vậy, gia đình ngày nay tuy có bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng có khả năng rất lớn đương đầu và phản ứng trước những khó khăn ấy. Phúc trình chung kết mạch lạc và đón nhận rất nhiều sửa chữa tài liệu làm việc do các nghị phụ đề nghị và do đó phản ánh tiếng nói của Thượng Hội đồng Giám mục. Những đoạn bàn về các gia đình ở trong tình trạng khó khăn, đặc biệt là có hai đoạn được chấp thuận với 178 và 180 phiếu, vừa đủ để được thông qua với 2/3 số phiếu. Trong những đoạn này có nói về phương thức mục vụ dành cho các gia đình bị thương hoặc là trong tình trạng bị rối, tức là không hợp với giáo luật và kỷ luật của Hội Thánh. Cụ thể là những cặp sống chung không kết hôn, những cặp chỉ kết hôn dân sự, những người ly dị tái hôn dân sự và cách thức mục vụ dành cho những trường hợp này trong thái độ tích cực và tiếp đón. Văn kiện tái khẳng định đạo lý về sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Đặc tính này không phải là cái ách, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa, là chân lý dựa trên Chúa Kitô và mối liên hệ của người với giáo hội. Đồng thời các nghị phụ nhấn mạnh rằng chân lý và lòng từ bi thương xót đều đồng quy trong Chúa Kitô. Từ đó, Thường hội đồng giám mục kêu gọi đón tiếp các gia đình bị thương. Tuy không nói rõ ràng về việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, nhưng Thường hội đồng giám mục nhắc nhớ rằng họ không bị vạ tuyệt thông và để tùy sự phân định của các vị mục tử, phân tích tình trạng gia đình phức tạp của họ. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng sự phân định này phải được thực hiện theo giáo huấn của Hội Thánh trong niềm tín thác, lòng thương xót của Chúa không bị phủ nhận đối với bất kỳ một ai. Đối với những người sống chung thì văn kiện tái khẳng định rằng cần phải cứu xét tình trạng của họ một cách tích cực, tìm cách biến hoàn cảnh ấy thành cơ hội hoán cải, tiến đến sự viên mãn của hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng tin mừng. Về những người đồng tính luyến ái, văn kiện khẳng định rằng không được kỳ thị những người có xu hướng đồng tính luyến ái, nhưng đồng thời cho biết giáo hội chống lại sự kết hiệp giữa những người đồng phái và không chấp nhận những sức ép từ bên ngoài trên giáo hội về vấn đề này. Có những đoạn đặc biệt nói về những người di dân, tị nạn, bị bách hại, gia đình của họ bị phân tán và họ có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thường hội đồng giám mục kêu gọi đón tiếp họ, tái khẳng định các quyền và cả nghĩa vụ của họ đối với những nước đón nhận họ. Ngoài ra, văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục cũng trình bày những suy tư đặc thù về phụ nữ, người nam, trẻ em, là những bản lề của đời sống gia đình, đồng thời tái khẳng định sự bảo vệ và đề cao giá trị những vai trò của họ. Đối với các phụ nữ, Thượng Hội đồng Giám mục cầu mong họ nắm giữ một vai trò quan trọng hơn trong tiến trình huấn luyện các thừa tác viên thánh chức, trong khi đối với các trẻ em thì các vị đề cao vẻ đẹp của sự nhận con nuôi và ủy thác, tái tạo những mối liên hệ gia đình bị gián đoạn. Thượng Hội đồng Giám mục cũng không quên những người quá bụa, người khuyết tật, người già, các ông bà nội ngoại là những người giúp thông truyền đức tin trong gia đình và cần phải bảo vệ họ chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Cả những người không kết hôn cũng được nhắc đến vì sự dấn thân của họ trong giáo hội và trong xã hội. Văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục cũng bàn về những bóng đen của thời đại ngày nay đang đè nặng trên gia đình. Trước tiên là thái độ cuồng tín về chính trị và tôn giáo, thù nghịch đối với Kitô giáo. Trào lưu cá nhân chủ nghĩa gia tăng, ý thức hệ về giống, các cuộc xung đột, bách hại, nạn nghèo đói, công ăn việc làm bấp bênh, nạn tham mô hối lộ, những cưỡng bách kinh tế loại trừ gia đình khỏi lĩnh vực giáo dục và văn hóa, hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng, đặt tiền bạc chứ không phải là con người ở trung tâm xã hội, nạn dâm ô và sự suy giảm dân số. Thường Hội đồng Giám mục đặc biệt kêu gọi tăng cường việc chuẩn bị hôn phối, nhất là đối với những người trẻ, dường như lo sợ đối với hôn nhân. Cần có một sự huấn luyện thích hợp cho họ về tình cảm, tập nhân đức khiết tịnh và tự chủ. Trong viễn tượng này, các nghị phụ nhắc nhở về mối liên hệ giữa hành vi tính dục và hành vi sinh sản giữa vợ chồng, trong đó con cái là hoa trái quý giá nhất, vì chúng mang trong mình ký ức và hy vọng của một hành vi yêu thương. Một liên hệ khác cũng được tái khẳng định là liên hệ giữa gia đình và ơn gọi đời sống gia đình, ơn gọi đời sống thánh hiến. Cả việc giáo dục về tính dục, về thể xác và thăng tiến việc làm cha làm mẹ theo tinh thần trách nhiệm, theo giáo huấn của Đức Phaolô VI trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, cũng là điều chủ yếu. Cũng vậy, vai trò hàng đầu của các cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Thường Hội đồng Giám mục kêu gọi các chính quyền hãy thăng tiến và nâng đỡ các chính sách gia đình. Trong khi các tín hữu Công giáo dấn thân trong chính trị thì được nhắn nhủ là hãy bảo vệ gia đình và sự sống, vì xã hội nào lơ là đối với gia đình thì sẽ mất viễn tượng tương lai của mình. Về vấn đề này, Thượng Hội đồng Giám mục tái khẳng định sự thánh thiêng của cuộc sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và cảnh giác chống lại những đe dọa trầm trọng đối với gia đình như nạn phá thai và làm cho chết êm dịu. Những đoạn cuối cùng dành cho các hôn nhân hỗn hợp, trong đó các nghị phụ nhấn mạnh khía cạnh tích cực đối với việc thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn, rồi tái khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ tự do tôn giáo và quyền phản kháng lương tâm trong xã hội. Văn kiện chung kết trình bày một suy tư dài về sự cần thiết phải thay đổi ngôn ngữ của giáo hội, làm cho nó có ý nghĩa hơn để việc loan báo tin mừng gia đình đáp ứng thực sự những mong đợi sâu xa nhất của con người. Thực vậy, vấn đề ở đây không phải là trình bày một quy tắc, nhưng là loan báo ơn mang lại khả năng sống thiện hảo của gia đình. Sau cùng, phúc trình chung kết nhấn mạnh vẻ đẹp của gia đình, giáo hội tại gia dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là tế bào cơ bản của xã hội mà giáo hội góp phần làm tăng trưởng, là bến cảng chắc chắn cho những tâm tình sâu xa nhất, là điểm duy nhất liên kết trong một thời đại bị phân hóa, là thành phần của sinh thái học con người. Gia đình cần được bảo vệ, nâng đỡ và khích lệ, kể cả từ phía các chính quyền. Các nghị phụ đệ trình phúc trình lên Đức Thánh Cha để Ngài cứu xét xem có nên tiếp tục hành trình với một văn kiện của Ngài dựa trên Thượng Hội đồng Giám mục này để đào sâu thêm đề tài gia đình theo hướng đi mà Ngài đã đề ra. Chúng ta tiếp tục tiến bước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt trong tuần qua tại Tòa Thánh, ngoài việc kết thúc Thượng Hội đồng Giáo mục kỳ thứ 14 về gia đình, còn có tin Đức Thánh Cha quyết định thành lập một cơ quan mới về giáo dân. Đầu phiên họp khoáng đại thứ 15 lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi đã quyết định thành lập một cơ quan mới của Tòa Thánh với thẩm quyền về giáo dân, gia đình và sự sống, thay thế cho Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống sẽ gắn liền với cơ quan mới này. Đức Thánh Cha cũng cho biết đã thành lập một ủy ban có nhiệm vụ soạn thảo một văn kiện xác định theo giáo luật các thẩm quyền của cơ quan mới và sẽ đệ trình Hội đồng các Hồng Y để thảo luận trong khóa họp tới đây vào tháng 12. Đức Thánh Cha chưa cho biết cơ quan mới thành lập sẽ là một bộ, một hội đồng hay là một văn phòng hoặc một danh hiệu khác. Dầu sao, qua quyết định trên đây, Đức Thánh Cha chấp nhận đề nghị của Hội đồng Chín Hồng Y Cố Vấn là cơ quan giúp Ngài trong việc cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội Hoàn Vũ. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình hiện cho Đức Hồng Y Stanislaw Frinko và Vincenzo Paglia làm chủ tịch. Cơ quan mới về gia đình sẽ có những liên hệ với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống, nhưng không bao gồm cơ quan này, vì Hàn Lâm Viện là một cơ quan riêng, cộng tác với các chức sắc thuộc các tôn giáo khác.
Tuần qua, tình hình tại Thánh Địa tiếp tục căng thẳng sau ba tuần lễ bắt đầu tình trạng gọi là Intifada bằng dao. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi gặp Thủ tướng Israel Netanyahu ở Berlin bên Đức đã kêu gọi cả hai phe Palestine và Israel chấm dứt sự sách động và bạo lực tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Francisco đã tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa chấm dứt bạo lực tại miền này. Trong buổi đọc kinh truyền tin cuối Thánh lễ phong thánh trưa Chúa Nhật 18 tháng 10 vừa qua, Ngài nói, tôi rất lo âu theo dõi tình hình căng thẳng cao độ và bạo lực đang xảy ra tại Thánh Địa. Trong lúc này đây, cần có rất nhiều can đảm và nhiều sức mạnh tâm hồn để từ chối oán thù và thực thi những cử chỉ hòa bình. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa củng cố nơi mọi người, chính quyền và công dân, lòng can đảm chống lại bạo lực và thực hiện những bước cụ thể để tạo sự lắng dịu. Trong bối cảnh hiện nay ở Trung Đông, hơn bao giờ hết cần thực hiện hòa bình tại Thánh Địa. Đó là điều chúng ta cầu xin Thiên Chúa và cầu xin thiện ích cho nhân loại. Cùng ngày 18 tháng 10, nhà cầm quyền Israel đã thiết lập một bức tường mới bằng xi măng ngăn cách giữa khu Jabal Mukabeh của người Palestine và khu Akmon Hasnatzif gần đó của người Israel.
Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình Israel xây tường phân cách như thế. Tuyên bố hôm 19 tháng 10 trong cuộc họp báo bên lề Thượng hội đồng Giáo mục về gia đình ở Roma, Đức Thượng Phụ Tuan nói, việc xây tường này làm cho chúng tôi đau buồn và làm biến dạng khuôn mặt thành thánh. Nếu người ta tiếp tục chính sách phân chia này, thì mọi người sẽ phải di chuyển ở Jerusalem và mang theo mình bức tường riêng, hàng rào phân cách mình với người khác. Nhà nước Israel biện minh cho việc xây tường mới là để ngăn cản việc ném đá và bom xăng từ người Palestine. Đức Thượng Phụ Tuan nhận định rằng, việc làm của Israel thật là một điều thuộc thế giới khác và nằm trong chính sách cắt chặt thành thánh và làm cho việc lui tới các nơi thánh trở nên khó khăn. Trước đây, chính quyền Israel vẫn lặp đi lặp lại khẩu hiệu Jerusalem thành thánh hiệp nhất và bất khả phân ly, nhưng nay họ xây thêm những bức tường mới. Hiển nhiên họ có thể hy sinh những điều đó và tự mâu thuẫn khi điều đó có lợi cho chiến lược chính trị của họ. Đức Thượng Phụ cũng phê bình sự thiếu ý chí giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Cả hai bên đều đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để đạt tới hòa bình. Ngài đặc biệt nói đến sáng kiến hòa bình của phía Ả Rập hồi tháng 3 năm 2002, trong đó có đề nghị của các nước Hồi giáo nhìn nhận Israel và bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Theo đề nghị này, Israel cần trở lại với biên giới hồi năm 1967, tuy nhiên một số chính trị gia của Israel đã không chấp nhận sáng kiến hòa bình này. Đó thật là một cái tội. Cha Pierre Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo khuyên bảo các tín đồ giữ bình tĩnh. Căn cội xung đột hiện nay là vấn đề quảng trường trước đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem Al-Aqsa, là nơi thánh đối với người Do Thái và Hồi giáo và là đối tượng tranh chấp từ lâu giữa hai bên.
Hôm thứ Hai 19 tháng 10, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosa, đã lên tiếng kêu gọi tôn trọng các quyền của thổ dân, bản sắc văn hóa của họ và trợ giúp họ phát triển. Trong bài tham luận về các quyền của thổ dân tại Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng thứ 70 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Aosa khẳng định rằng sự tôn trọng các quyền của thổ dân và trợ giúp họ phát triển là điều thuộc về chương trình phát triển cho tới năm 2030 đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. Điều thiết yếu là không những gia tăng nỗ lực thăng tiến và bảo vệ các nhân quyền của thổ dân, căn tính, văn hóa và truyền thống của họ trong việc thực thi chương trình hành động 2030, nhưng còn phải để ý đến sự khôn ngoan truyền thống và kinh nghiệm của các thổ dân. Đức Tổng giám mục Aosa nhắc đến điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong diễn văn ngày 25 tháng 9 vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Theo đó, để giúp những người nam nữ ấy thoát được tình trạng nghèo đói cùng cực, chúng ta phải để cho họ trở thành những tác nhân có phẩm giá trong việc xây dựng vận mạng của họ, như những người giữ vai chính trong việc phát triển của họ và của tha nhân. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi học hỏi tinh thần của các thổ dân. Họ có nhiều điều để dạy chúng ta về sự săn sóc và yêu thương căn nhà chung của chúng ta. Họ rất quan tâm, tôn trọng môi trường và quan tâm đến các nhu cầu của cộng đoàn. Các thổ dân và cộng đoàn của họ cung cấp một tấm gương quan trọng để chống lại đường lối thực hành ngày nay, những thói quen và xu hướng thường cho thấy trào lưu duy tiêu thụ ích kỷ và có hại cho môi trường.
Hôm thứ Ba 20 tháng 10, Tòa Giám quản Roma đã công bố cuốn chỉ nam dày khoảng 80 trang nhắm giúp các tín hữu cử hành và tham gia năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 tới đây. Tài liệu cho biết trong năm Thánh Lòng Thương Xót, ngoài các buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào các buổi sáng thứ tư, còn có 12 buổi tiếp kiến đặc biệt của Đức Thánh Cha. Các buổi tiếp kiến đó thường diễn ra sáng thứ Bảy trong năm 2016, từ tháng Giêng đến tháng 11. Bình quân mỗi tháng một lần với các bài giáo huấn của Đức Thánh Cha. Trong số các cuộc gặp gỡ khác cho Đức Thánh Cha chủ sự, có ngày năm thánh dành cho giáo triều Roma và các tổ chức liên hệ với tòa thánh. Vào ngày 22 tháng 2, lễ kính tòa thánh Phêrô, một buổi canh thức cho tất cả những người cần an ủi, tối ngày 5 tháng 5 và một cuộc tĩnh tâm cho các linh mục trong hai ngày 2 và 3 tháng 6 năm tới. Ngày 5 tháng 11 tới đây, giáo phận Roma sẽ gửi một sứ điệp cho thành Roma muôn thuở, bày tỏ ý chí của giáo hội trở thành bạn đồng hành của thành phố này. Sứ điệp sẽ được đọc tại đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, với mục đích cổ võ sáng kiến can đảm, biểu lộ lòng từ bi bác ái một cách cụ thể. Ngoài các cửa năm thánh tại bốn đại vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma, còn có cửa bác ái trong trung tâm tiếp đón mang tên cố linh mục Luigi de Liego, giám đốc Caritas giáo phận Roma, sẽ được Đức Thánh Cha mở cửa ngày 18 tháng 12 năm nay. Sau cùng, một cửa năm thánh thứ sáu sẽ được khánh thành ngày 6 tháng 1 năm tới tại Đền Thánh Divino Amore, tình yêu Thiên Chúa, là trung tâm hành hương của giáo phận Roma, cách trung tâm 15 cây số. Giáo phận Roma sẽ đề nghị một danh sách các công việc từ bi bác ái cụ thể, trong đó có một ngân quỹ gia đình để trợ giúp các gia đình nghèo, bắt đầu với ngân khoản 500.000 euro. Vì như cha Enrico Ferrucci, giám đốc Caritas Roma nói, chúng ta đang làm nhiều nhưng vẫn luôn luôn là quá ít.
Tuần qua, sau khi phòng báo chí tòa thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 tới đây, đã có tin về công cuộc chuẩn bị tại các giáo hội địa phương cho cuộc viếng thăm này. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, Philip Aniolo, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một món quà tuyệt vời cho đất nước Kenya. Đức Cha Aniolo cũng là giám mục giáo phận Homa Bay. Tuyên bố hôm 18 tháng 10, Đức Cha Aniolo đã mời gọi dân Kenya chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và nói rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ đến nói với con tim và tâm hồn của chúng ta. Cuộc viếng thăm này là một cuộc viếng thăm mục vụ và là cuộc viếng thăm chính thức tại Kenya. Giáo hội Công giáo cộng tác với chính quyền để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này. Đức ông Stephen Okello, điều hợp viên toàn quốc Kenya cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha, nói rằng, lịch trình chuẩn bị tiến hành bình thường, mặc dù chúng tôi được thông báo trễ về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 25 đến 27 tháng 11. Kenya là chặng đầu tiên trong chuyến đi của Ngài. Chủ đề được chọn cho cuộc tông du của Đức Thánh Cha là hãy tiếp tục kiên vững và mạnh mẽ.
Về phần Đức Tổng Giám mục Franco Coppola, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Trung Phi, Ngài cho biết dân chúng đang nồng nhiệt chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 29 đến 30 tháng 11 sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Sứ Thần cho biết tình hình ở Trung Phi tương đối vẫn còn căng thẳng, nghĩa là các vụ đụng độ hồi cuối tháng 9 và đầu tháng 10 này đã ảnh hưởng sâu đậm đến bầu không khí ở Trung Phi, nhất là tại thủ đô Bangui. Tuy các cuộc đụng độ võ trang đã chấm dứt và bà Tổng thống đang tìm kiếm một lối thoát bằng cách gặp gỡ các đảng phái, lắng nghe ý kiến của họ, nhưng đây là một tiến trình đòi phải có thời gian và hiện thời người ta chưa thấy giải pháp. Dầu sao sự kiện các phe lâm chiến đang ngưng tiếng súng, đó cũng là một điều tích cực. Hôm 22 tháng 10, Giáo hội Công giáo tại Trung Phi đã công bố huy hiệu và chủ đề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này là Hãy ra khơi. Huy hiệu có hình tròn như chiếc triện, trên đó có hàng chữ bằng tiếng Pháp, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Trung Phi. Ở giữa có hình Đức Thánh Cha đang giơ tay chào, bên dưới là hình nước Trung Phi với màu cờ nước này, và hình con thuyền do hai người đang chèo trên sóng nước. Mũi thuyền có hình thánh giá, và bên trên có hình chim bồ câu tượng trưng Chúa Thánh Thần đang đổ hồng ân xuống.
Tại Australia, Đức Tổng giám mục Dennis Hart của giáo phận Melbourne mạnh mẽ phê bình dự luật của bang Victoria cho các cặp đồng phái nhận con nuôi và trừng phạt những cơ quan từ thiện nào không giúp các cặp này nhận con nuôi. Bang Victoria có thủ phủ là thành phố Melbourne. Đức Tổng giám mục Dennis Hart đặc biệt tỏ ra lo âu vì dự luật này do chính phủ thuộc đảng xã hội đề ra và sắp được nghị viện tiểu bang cứu xét. Dự luật không chấp nhận cho các cơ quan từ thiện nại lý do tín ngưỡng để không tuân thành việc giúp các cặp đồng phái nhận con nuôi. Đức Tổng giám mục Hart nói, như vậy, các cơ quan từ thiện công giáo sẽ bị bó buộc phải kiếm con nuôi cho các cặp đồng phái, và nếu không tuân hành luật thì sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đức Tổng giám mục cho biết, nếu dự luật này được thông qua thì Ngài sẽ phải đóng cửa cơ quan từ thiện Catholic Care. Ngài cũng phê bình Bộ trưởng Bình quyền Martin Foley không đề cao giá trị tự do tôn giáo và chỉ tin theo những lý lẽ ủng hộ các cá nhân thay vì các tổ chức. Tuy nhiên, Bộ trưởng Martin Foley tái khẳng định sự ủng hộ dự luật và nói rằng tổ chức Anh giáo Anglicare và Tin lành Uniting Care đều ủng hộ dự luật mới. Và ông nói thêm rằng, chúng tôi hãnh diện vì loại bỏ sự kỳ thị ra khỏi luật về việc nhận con nuôi. Chính tình yêu xác định một gia đình, chứ không phải tính dục hoặc căn tính về giống. Tại Anh Quốc cách đây vài năm, nhà nước cũng ban hành luật tương tự và nhiều giáo phận đã quyết định đóng cửa các cơ quan công giáo giúp nhận con nuôi.
Hôm 19 tháng 10 vừa qua, các Hồng Y, Thượng Phụ và Giáo Mục tại Thượng Hội đồng Giáo Mục Thế giới ở Roma đã ký vào một lời kêu gọi Hội nghị Thượng đỉnh về sự thay đổi khí hậu sẽ nhóm tại Paris từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 tới đây. Hội nghị này gọi tắt là COP21. Sáng kiến lời kêu gọi này do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đề xướng, lấy hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ thiên nhiên, và hơn một lần, Đức Thánh Cha cầu mong Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới ở Paris sẽ đề ra những biện pháp cụ thể. Văn bản lời kêu gọi sẽ được trình bày trong cuộc họp báo sáng hôm nay 26 tháng 10 ở Roma. Tham dự cuộc họp báo có các chủ tịch của các liên hội đồng giáo mục châu lục, trong số này liên hội đồng giáo mục Á Châu do Đức Hồng Y Chủ tịch Oswan Krakchias, Tổng giáo mục Mumbai, Ấn Độ đại diện.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị con đường ơn gọi từ lính Lê Dương đến thiên chức linh mục của Thầy Phó Tế Pierre-Antoine Alaimo, 44 tuổi.
Thứ Bảy 27 tháng 6 2015, tại nhà thờ Đức Bà Phù Hộ ở Nice, miền Bắc nước Pháp, Đức cha André Maxo đã truyền chức phó tế cho thầy Pierre-Antoine Alaimo, 44 tuổi. Đây là chặng chót trước khi thụ phong linh mục. Có thể nói đây là ơn gọi muộn của một người đã trải qua nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp khác nhau, kể cả trong quân đội với chức hạ sĩ Lê Dương. Xin nhường lời cho thầy phó tế, gợi lại con đường đưa đến thiên chức linh mục. Tôi chào đời năm 1971 và lớn lên tại thành phố Grenoble, nhưng rời quê sinh năm 18 tuổi. Chúa quan phòng đưa tôi đến Anne Maritime và sau cùng dừng lại nơi thành phố thuộc giáo phận Nice. Tôi vào đời thật sớm vì nghỉ học năm 16 tuổi. Tôi hành nghề nơi tiệm bánh ngọt trong vòng một năm, rồi ngưng, vì nơi đây phải làm việc quá nhiều, đặc biệt vào những ngày cuối tuần và lễ trọng. Sau đó thì tôi xoay quanh đủ thứ nghề, từ thợ làm đồ thạch cao, đến người hầu bàn, rồi làm đầu bếp. Cho đến năm 22 tuổi, thì tôi đi vào binh nghiệp. Thật ra lúc ban đầu tôi muốn tránh lính, nhưng rồi tôi thi hành nghĩa vụ quân sự, và sau một năm rưỡi, thì tôi ghi danh gia nhập đội binh Lê Dương và ở lại đây trong vòng 10 năm. Thời gian này, tôi làm quen và khám phá ra nhiều hạng người khác nhau, phần đông đến từ các nước Đông Âu. Họ để lại nơi tôi một ảnh hưởng rất lớn vì họ đã trải qua những tháng ngày khó khăn. Họ có một cách thức suy tư khác, và nhất là tình huynh đệ chi binh thập bao la thánh thiêng trong quân đội. Người ta thường nói rằng, làm lính một ngày là làm lính mãi mãi. Đúng thật như vậy. Ngay cả khi bạn rời quân ngũ, nhưng một khi đã khoác áo lính, bạn sẽ là lính suốt đời. Nhìn lại quãng đời trải qua, tôi thấy mình thay đổi đủ thứ nghề, y như thể tôi tìm kiếm một cái gì đó. Và ơn hoán cải đã đến với tôi trong quân đội. Thật vậy, tôi bị thương nơi khuỷu tay, nên được chuyển vào làm việc nơi quán nước giải khát. Một người bạn cho tôi mượn một cuốn sách để đọc. Tôi thấy sách hay, nên muốn mua một cuốn khác để đọc, hầu tìm ra niềm vui sống và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, xét vì tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn. Tôi tìm được cuốn Cái vui trí thức của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche. Lúc ấy tôi không biết ông ta là một triết gia bài Kitô hữu. Thế rồi vào một buổi chiều khoảng 3 giờ, tôi trông thấy một sĩ quan bước vào quán bar. Tôi nhận ra ngay nhánh ô liu gắn trước ngực cho biết đây là linh mục, cha người Pháp. Tôi có cảm tình ngay với cha và mời cha dùng cà phê. Vị linh mục vui vẻ mở lời trước. Một hạ sĩ Lê Dương đọc sách Triết gia Nietzsche. là điều tôi chưa từng thấy. Nếu anh thích đọc loại sách này, thì chúng ta có thể gặp nhau để hàn huyên. Tôi chấp thuận đề nghị. Cha làm cho tôi khám phá ra rằng trong cuộc đời có cái đẹp, điều mà tôi không hề biết cho đến lúc ấy. Sự kiện này khiến lòng tôi mở rộng, và kể từ giây phút ấy, tôi bắt đầu thay đổi lối sống. Tôi thường xuyên đến gặp cha tuyên úy. Cha dạy tôi giáo lý, và sau bữa ăn tối, chúng tôi cùng uống một ly whisky. Đây là một kinh nghiệm khó quên, giúp xây dựng cuộc sống tâm linh của tôi trong vòng 3 năm. Khi rời quân ngũ, tôi đến phục vụ bữa ăn tối cho người nghèo nơi khu phố Ariane của thành phố Nice do hội từ thiện Mir tổ chức. Nơi đây tôi gặp cha Patrick Brussone và tôi làm việc cho hội từ thiện trong vòng 1 năm. Phục vụ người nghèo, phục vụ những anh chị em không nhà không cửa, trở thành một móc nối khiến tôi tự nhủ. Có lẽ mình được kêu gọi trở thành linh mục để phục vụ người nghèo, để dâng hiến cuộc đời cho tha nhân. Khi phục vụ người nghèo, tôi ngỡ ngàng khám phá ra rằng chính người nghèo ban tặng cho chúng ta Đức Chúa Giêsu Kitô. Cuộc gặp gỡ người nghèo là một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng ghi dấu ấn trong cuộc đời tôi. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo Ý di dân sang Pháp. Tôi có 3 chị gái và 1 anh trai đã qua đời. Gia đình tôi không sống đạo, nhưng khi còn nhỏ, thân phụ dạy chúng tôi cầu nguyện. Cho đến năm tôi lên 8 tuổi, chúng tôi chia phiên nhau cầu nguyện theo lượt. Chúng tôi không đi lễ thường xuyên, vì song thân chúng tôi phải làm lụng vất vả. Nhưng chúng tôi cầu nguyện nhiều, và tôi có thói quen ngước mắt van xin trời cao mỗi khi gặp khó khăn. Tôi đã trải qua thời gian huấn luyện 8 năm trước khi được truyền chức phó tế. Đối với tôi, đây là thời gian dài giúp tôi đạt đến mức trưởng thành và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Điều khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc trong công tác mục vụ nơi giáo xứ, đó là được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với người dân. Ngoài ra, tôi cũng làm tuyên úy nhà thương tại Rennes trong vòng 2 năm. Tôi trải qua những thời điểm đáng ghi nhớ nơi khu vực dành cho bệnh nhân cuối đời và bị ung thư, đồng hành với những người sắp vĩnh viễn ra đi và giúp họ ra đi trong an bình, thật vô cùng quan trọng. Đối với tôi, linh mục là người để cho ơn Thánh Chúa tác động. Nếu Chúa muốn dùng tôi để kích động người khác, thì tôi sẵn sàng có mặt. Tôi cảm thấy hạnh phúc sống đức tin của tôi. Đức Chúa Giêsu Kitô đã sống lại trong cuộc đời tôi. Làm Kitô hữu có nghĩa là vừa vác thánh giá vừa sống đức tin. Trong cuộc sống luôn luôn có khó khăn, có thử thách, nhưng điều chính yếu là tôi cảm thấy hạnh phúc vì có mối quan hệ với Thiên Chúa và được tiếp xúc với tha nhân. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy, và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là, anh em xin nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ của thầy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.